phẩm Đi tìm hạnh phúc cuộc sống. Tác giả Chris Foster và Gray Hicks. Người dịch Nguyễn Văn Phước, Nhã Khanh, Tâm Hằng, Ngọc Hân. Người đọc Xuân Hiếu. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First New ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tìm lại chính mình. Câu chuyện cuộc đời Karin phần 1. Những ký ức đẹp đẽ về thời niên thiếu luôn sống mãi trong tôi. Khi ấy tôi là một cô bé 8 tuổi, thật xinh đẹp trong bộ đầm múa ba lê màu hồng, xoay tròn những bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát trên sàn diễn với những điệu nhạc tuyệt vời. Gương mặt tôi lúc đó rạng ngời hạnh phúc, lòng tôi tràn ngập niềm vui. Mọi thứ xung quanh tôi thật tuyệt vời. Tôi từng ngày khám phá cuộc sống, từng ngày trưởng thành. Ký ức ấy đối với tôi giống như một viên pha lê tinh khôi nhất. Tôi hình dung cuộc sống của tôi khi lớn lên và cả khi già đi cũng sẽ đẹp như những ngày tháng đó. Nhưng cuộc đời tôi đã đi theo một ngã rẽ khác, và ở đó tôi đã mất đi những cảm giác tuyệt vời của mình, những cảm giác mà hơn 25 năm sau tôi mới tìm lại được. Cái bóng của bà Kay Green, một người cùng tên với tôi, đã qua đời một năm trước khi tôi được sinh ra, đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của tôi. Bà là một khuôn mẫu mà cha mẹ tôi dùng để nuôi dạy tôi. Bà Karen không bao giờ phí thời gian vào những việc nhảy múa vô bổ như con đâu. Bà luôn luôn học hỏi. Con không thể trở thành một người thành đạt như bà nếu con không học thật giỏi. Tôi sợ hãi khi nhận ra bóng dáng bà đã bao trùm lấy cuộc đời mình. Tôi nghĩ nếu bà còn sống, chắc bà cũng sẽ yêu quý tôi, một cô bé trẻ trung, lòng tràn đầy nhiệt huyết. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi cái bóng của bà Karen. Cha mẹ đã gọt đẽo tôi thành bản sao của bà, không màng đến con người thật và những mong ước, khát khao của tôi. Bà Catherine là một doanh nhân thành công, còn tôi lại mang tâm hồn của một nghệ sĩ. Cũng bắt đầu từ đó, tôi không được sống với con người thật của mình. Tôi quên bẵng hình ảnh của bé lả lướt với những điệu nhảy ngày nào. Tôi trở thành một con người khác, một Catherine thứ hai, chăm chỉ, nghiêm nghị, và luôn nghĩ đến chuyện kinh doanh. Tôi vạch ra mục tiêu trở thành một kế toán có sự nghiệp thành công như bà Kay Green. Tốt nghiệp được 6 tháng, tôi lập gia đình với người yêu và đảm nhận công việc của một chuyên viên thống kê. Cha mẹ tôi rất hài lòng. Nếu bà Kay Green còn sống, chắc bà sẽ tự hào về con lắm. Tôi cũng rất tự hào. Tôi cứ nghĩ mình đã đi đúng hướng và hiểu rõ về con người mình. Nhưng từ sâu thẳm tiềm thức có một điều gì đó cứ lên tiếng thúc giục tôi trong những đêm khuya chợt thức giấc, trằn trọc không ngủ. Tôi đang là ai? Tất cả những gì tôi đang làm là vì điều gì? Tôi cảm thấy bất ổn và hoang mang. Cái tôi bị đè nén lâu nay lên tiếng thét gào. Và hình ảnh cô bé xinh tươi với vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc ngày nào lại trở về, bừng sáng trong tâm trí tôi. Chỉ trong vòng một năm, tôi đã từ bỏ tất cả. Mọi người thất vọng về tôi. Còn tôi, trong lòng trống rỗng, tâm trí hoang mang, tôi như một sinh vật lẻ loi, lạc loài giữa thế giới chật chội đầy áp lực này, không biết phải bám víu vào đâu và chia sẻ với ai. Tôi đến Miami, một thành phố xa lạ, trơ trọi một mình, không nghề nghiệp, không tiền bạc và cả không nơi nương tựa. Mỗi khi nhìn lại quãng thời gian đó, tôi thấy mình thật đáng thương. Tôi mất phương hướng, mất niềm tin ở cuộc sống và cho rằng cuộc đời đã không dành cho tôi một chút may mắn hay cơ hội nào. 3 năm sau, tôi đã sống những năm tháng tồi tệ nhất của cuộc đời mình. Tôi làm phục vụ cho một quán bar rẻ tiền để kiếm sống qua ngày. Tôi lại mắc chứng ăn vô độ và sống không nghĩ đến bản thân. Đã bao nhiêu lần câu hỏi tôi là ai lại trở về giằn xé tôi. Câu trả lời có lúc xuất hiện trong tôi. Tôi là kẻ thất bại vì không thể làm gì khác để thoát khỏi cái bóng quá lớn của bà Kay Green đã che phủ lên đời mình. Rồi thật kỳ lạ chứ có phép màu, từ trong những ngày tháng vô nghĩa và đen tối đó, cuộc đời tôi bỗng chuyển sang một hướng khác, tươi sáng và ngập tràn niềm vui. Sau này mỗi khi nhìn lại, tôi nghiệm ra rằng chính những khoảnh khắc thất vọng, đau khổ cùng cực ấy đã cho tôi sức mạnh bắt đầu cuộc hành trình đi tìm lại hạnh phúc của chính mình bằng bất cứ giá nào. Ước mơ cuộc đời. Khi còn là những nhà tư vấn tâm lý, chúng tôi cho rằng con người sẽ hạnh phúc khi không còn gặp phải những khó khăn trở ngại. Nhưng rồi chúng tôi nhận ra một điều, khi khó khăn này qua đi, khó khăn khác sẽ đến, và người ta chỉ cảm nhận được những niềm vui thật ngắn ngủi trước khi khó khăn mới nảy sinh. Luôn luôn là như vậy, chúng ta thường không có được hạnh phúc đúng nghĩa, mà chỉ là mãi đi khắc phục các sự cố mà thôi. Sau này chúng tôi bị thu hút bởi một số người có lối sống khá đặc biệt. Họ có vẻ như đang sống trong một thế giới khác hẳn với chúng ta. Họ sống hết mình, lòng tràn đầy nhiệt huyết, bất chấp những khó khăn đang vây phủ xung quanh. Họ nhìn cuộc đời với sự khoan dung, đôn hậu và một trái tim ấm nồng. Ở họ có một sức hút đầy bí ẩn. Chỉ có một cách duy nhất để miêu tả về họ: hạnh phúc vô cùng. Chúng tôi tự hỏi, nếu giải quyết khó khăn không phải là cội nguồn đem lại hạnh phúc thì đó là gì? Điều gì đã giúp những con người ấy luôn lạc quan và tràn đầy niềm vui như thế? Làm cách nào mà họ luôn có được vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc và niềm tin yêu mãnh liệt vào cuộc đời? Họ đã làm được những điều gì mà chúng ta lại không thể? Thế là chúng tôi quyết định tập trung vào nghiên cứu thế giới của những con người hạnh phúc này, không chỉ trong công việc mà trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Chúng tôi tìm gặp họ để có một cái nhìn thấu đáo và chính xác hơn, đồng thời muốn ghi lại những câu chuyện về cuộc đời họ. Hầu như mọi người trong chúng tôi đều bị thu hút bởi sự cởi mở, nhiệt thành, thông minh toát ra từ họ. Những người ấy có hoàn cảnh xuất thân, công việc, tuổi tác, lối sống rất khác nhau nhưng cùng có một điểm chung. Tất cả đều xây dựng được hạnh phúc đích thực cho bản thân bằng việc tuân theo chính sự lựa chọn tạo nên hạnh phúc. Chúng tôi thật sự bất ngờ trước khám phá mới này và cảm thấy mình cần phải chia sẻ với mọi người bằng cách cùng biên soạn cuốn sách Đi tìm hạnh phúc cuộc sống. Thế nhưng chúng tôi chỉ là người vạch ra cho bạn con đường để đến với hạnh phúc, để bạn trưởng thành, học hỏi và biết thay đổi khi cần. Còn bạn, mới chính là người phải tự bước đi trên con đường đó, một mình, với rất nhiều khó khăn trước mặt. Hạnh phúc mà chúng tôi muốn nói với các bạn là hạnh phúc rất đỗi bình dị. Đó là cảm giác bình an khi biết bằng lòng với hiện tại, nhưng vẫn nuôi dưỡng những ước mơ của mình và theo đuổi ước mơ đó đến cùng. Đó là cảm giác thư thái đến từ niềm tin và sự can đảm đương đầu với nghịch cảnh cuộc sống, các thành công cũng như thất bại, niềm vui lẫn sự đau buồn. Là hiểu được cái tôi trong nơi sâu thẳm con người mình, biết lắng nghe tiếng nói từ trái tim mình và biết hy sinh cho người khác hơn là chỉ nghĩ đến bản thân. Và đó là một cam kết với cuộc đời, biết sống, biết tạo ra niềm vui và tận hưởng niềm vui trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Người hạnh phúc thật sự không bao giờ phủ nhận thực tế, họ luôn đối mặt với cuộc sống, mở lòng mình để cảm nhận từng hơi thở của cuộc đời. Họ cảm nhận hạnh phúc bằng nỗi hân hoan và niềm vui tột đỉnh, se sát trước nỗi đau và thao thức trước những biến cố bất ngờ. Họ xem hạnh phúc như một cảm xúc lâu bền, họ nhìn đời bằng đôi mắt lạc quan, chấp nhận hiện tại, khám phá và hướng tới ngày mai với những khía cạnh và tư duy tích cực nhất. Hạnh phúc không xuất phát từ một hoàn cảnh đặc biệt nào. Chúng tôi luôn nhận ra những con người hạnh phúc ở bất cứ nơi đâu. Đó là những người bình dị có cuộc sống như mỗi chúng ta, cũng chịu đựng những nỗi thất vọng và niềm đau như tất cả chúng ta. Khi đối diện với ly nước chỉ còn một nửa, người hạnh phúc sẽ thấy ly nước tuy đã rơi nhưng vẫn còn lại một nửa. Họ quý trọng phần nước còn lại mà không tiếc nuối phần nước đã mất đi. Hạnh phúc là biết nhận thức và đối mặt với cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Hạnh phúc không chỉ là những giây phút thăng hoa của cuộc đời, là những mật ngọt qua trái mà cuộc sống đã ban tặng, mà còn trong cả những đối đầu và vượt qua thử thách bất hạnh. Hạnh phúc là muôn mặt. Chúng tôi nghiên cứu, có 9 điều lựa chọn sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc. Đây là những liều thuốc quý giá để bạn chống chọi với bất hạnh của cuộc sống, để vượt qua khó khăn và tổn thương tinh thần. Người hạnh phúc biết nghe theo mách bảo của trái tim, không lệ thuộc vào những quy định khuôn khổ của xã hội. Những lựa chọn này không bắt buộc bạn phải từ bỏ niềm tin, chối bỏ những điều tốt đẹp bạn hằng trân trọng hay thay đổi cách sống của bạn. Có những lựa chọn có vẻ giống nhau, nhưng tác động của nó thì lại rất khác biệt. Khi chọn lựa, chúng trở thành của riêng bạn. Bất kể tình huống nào, chúng cũng sẽ tô thêm màu sắc và hương vị cho cuộc sống, giúp bạn được trở về với chính mình. Mỗi chọn lựa là một bài học quan trọng và quý báu, và khi cả 9 lựa chọn cùng đồng hành với nhau, chúng sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc bền vững và sâu sắc. Người hạnh phúc luôn lấy ước muốn làm động lực hành động, họ dồn nhiệt huyết cùng niềm say mê cho nỗi khát khao cháy bỏng để tạo dựng cuộc sống mà họ mong muốn. Họ đối phó với khó khăn và nghịch cảnh bằng thái độ can đảm và thông minh. Họ hòa mình vào thế giới bằng sự cảm thông và lòng nhân hậu. Đi tìm hạnh phúc cuộc sống sẽ dẫn dắt bạn bước vào cuộc hành trình đến với cuộc sống mà bạn ước mong. Chính sự lựa chọn này, tuy đơn giản nhưng lại được đúc kết qua những trải nghiệm quý giá từ cuộc sống, sẽ đi xuyên suốt cuộc hành trình của bạn, giúp bạn khám phá bản thân mình, cảm nhận được giá trị hạnh phúc đích thực của cuộc sống. Mong rằng với cuốn sách này, bạn sẽ hiểu được bản thân mình hơn, biết nâng niu những hạnh phúc bình dị quanh bạn, biết cảm thông với những ai bất hạnh và cùng nhau chia sẻ những lựa chọn hạnh phúc này với tất cả mọi người. Chris Foster và Greg Hicks. Một, khát vọng hạnh phúc. Những ai muốn ca hát sẽ tìm thấy lời ca của riêng mình. Tục ngữ Thụy Điển. Để có được niềm vui sâu sắc và trọn vẹn trong cuộc sống, bạn cần phải khám phá bản thân để tìm ra đâu là điều sẽ mang đến cho mình hạnh phúc thật sự. Tất cả khởi đầu bằng ước muốn được hạnh phúc. Chính ước muốn đó sẽ tác động đến thái độ sống và cách bạn nhìn nhận sự việc. Ước muốn đó là chiếc la bàn dẫn đường cho các quyết định và hành động của bạn. Những người hạnh phúc luôn đem lại niềm vui cho người khác, và chính họ qua đó cũng từng ngày được sống trong hạnh phúc. Nếu không chủ định đi tìm hạnh phúc, thì ngay cả khi hạnh phúc đến với bạn, cũng sẽ trở thành niềm hạnh phúc ngắn ngủi, tình cờ thoáng qua. Nhưng nếu bạn xác định rõ mục tiêu thì hạnh phúc bạn tìm được không còn là sự tình cờ mà một hạnh phúc thật sự. Đừng bao giờ buông trôi cuộc đời mình mà hãy kiểm soát, lèo lái theo hướng đi mà bạn đã chọn. Bạn không thể nép mình trốn tránh khó khăn và những giông tố của cuộc đời mà phải học cách đối mặt với nó, chống chọi để vượt qua. Không ai có thể đem lại hạnh phúc cho bạn ngoài chính bản thân bạn. Nếu bạn có ước muốn hạnh phúc, bạn sẽ tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc là điều có thể tìm kiếm và xây dựng. Nó không có sẵn trên tay của một ân nhân nào. Pizarres. Trân trọng từng khoảnh khắc cuộc sống. Gloria đã tạo cho chúng tôi một ấn tượng khó quên bởi sự sắc sảo, tinh tế và khiếu hài hước trong lối nói chuyện của cô. Làm cách nào mà cô vẫn giữ được nét thư thái yêu đời khi mỗi ngày phải đối mặt với sự bộn bề của công việc? Cô mỉm cười. Tôi thích bắt đầu một ngày mới bằng việc tưởng tượng. Mỗi sáng thức dậy, tôi dành vài phút để hình dung ra những gì tôi sẽ làm trong ngày. Tôi muốn mỗi ngày trôi qua phải thật đẹp và có ý nghĩa. Tôi không muốn bỏ phí dù chỉ là một ngày của đời mình. Có những ngày mọi thứ như rối tung lên và bạn liên tiếp gặp hết xui xẻo này đến xui xẻo khác. Bạn như bị cuốn vào dòng xoáy của hàng loạt các rối rắm và không có cách nào thoát ra được. Một ngày của Gloria cũng bắt đầu với hàng loạt những chuyện phiền phức như vậy. Hai đứa con của cô không chịu ăn uống tắm rửa, khiến cho cô bị trễ giờ làm. Trên đường đến công sở, cô lại bị kẹt xe trong một vụ tai nạn giao thông. Rồi vì trễ cuộc họp lúc 8 giờ, sếp đã khiển trách cô trước toàn thể nhân viên. Đến gần trưa, một khách hàng quan trọng của Gloria gặp vấn đề nên cô buộc phải hoãn lại tất cả những việc đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm đó. Sau hàng loạt những rắc rối như thế, vậy mà khi chúng tôi gặp Gloria vào cuối ngày, cô vẫn rất vui vẻ và tự tin. Điều gì đã giúp cô luôn giữ được một tinh thần phấn chấn như vậy? Thái độ của tôi tùy thuộc vào cách tôi nhìn nhận sự việc. Sự thật sẽ luôn là sự thật. Cái gì phải đến cũng đã đến rồi. Không thể thay đổi được, nhưng tôi được quyền chọn cách đánh giá sự việc. Với những điều đã xảy ra trong ngày hôm đó, tôi có thể nhìn nó dưới hai góc độ. Góc độ thứ nhất. Bọn trẻ thật vô tâm, vụ kẹt xe thật đáng chán. Tôi biến thành kẻ vô trách nhiệm trước mặt sếp và mọi người đòi hỏi ở tôi quá nhiều. Một ngày với biết bao rắc rối, nhưng đây chỉ là một ngày mà tôi phải trải qua trong vô vàn những ngày khác trong cuộc đời mình. Tôi không muốn mình bị ảnh hưởng bởi những điều tồi tệ như vậy. Góc độ thứ hai, đó chỉ là những rắc rối thường ngày, đâu đến mức để phải ôm sầu chuốc khổ vào thân. Theo cách nhìn này, tôi có thể bỏ qua cho bọn trẻ vì chúng đang ở lứa tuổi nghịch ngợm. Tôi cảm thấy mình khá thành thạo trong việc giải quyết khó khăn cho khách hàng. Và tôi đánh giá cao việc mình có cơ hội tiếp xúc với nhiều mẫu người khác nhau. Mỗi khi cảm thấy căng thẳng, tôi dừng lại, hít thở sâu, cố gắng để đầu óc thư giãn một chút rồi từng bước giải quyết những khó khăn đang gặp phải. Tôi luôn tìm cơ hội để làm cho mỗi ngày trở nên hạnh phúc và có ý nghĩa hơn. Gloria đã biết nhìn sự việc với góc độ tích cực nhất trong mọi tình huống. Trong mọi mặt của cuộc sống, bạn đều có thể có thái độ sống như thế, bởi luôn có những mặt tích cực đằng sau mọi khó khăn. Chúng ta thường không nhận ra rằng chính cách bạn cảm nhận sự việc chứ không phải những yếu tố bên ngoài đang lèo lái cảm xúc và hành động của bạn. Vậy làm thế nào để có được cái nhìn tích cực? Phải biết ước mơ và dám biến ước mơ đó thành sự thật. Giống như Gloria, cô luôn xác định mục tiêu sẽ biến mỗi ngày thành một ngày có ý nghĩa và tận hưởng từng niềm vui nho nhỏ mà cuộc sống ban tặng cho cô. Cô luôn lắng nghe và cảm nhận sự việc theo hướng tích cực nhất. Một số người cho rằng cuộc sống của họ quá buồn thảm, quá nặng nề, nên tự bản thân họ không thể mang lại hạnh phúc cho chính mình được. Điều này là hoàn toàn sai. Chúng tôi đã khám phá ra rằng, cho dù hoàn cảnh như thế nào, mọi người đều có thể làm cho mình hạnh phúc hơn. Tất cả đều khởi nguồn từ ước muốn được hạnh phúc trong mỗi con người. Cốt lõi của hạnh phúc là biết cách đánh giá vấn đề trong mọi hoàn cảnh để làm cho cuộc sống của bạn và của cả những người sống quanh bạn được hạnh phúc hơn. Hạnh phúc không tùy thuộc vào hoàn cảnh mà tùy thuộc vào thái độ sống của bạn. Hushdown. Chấp nhận những trải nghiệm mới. Khi được mời dự một buổi tiệc mà ở đó không có ai quen biết, có người cho rằng đây là một buổi tối thú vị, nhưng một số lại lo âu vì sợ sẽ cảm thấy lạc lõng, tẻ nhạt. Cách bạn nhìn nhận sự việc sẽ ảnh hưởng đến thái độ của bạn trong buổi tiệc đó. Bạn có thể sẽ tự hỏi, không biết buổi tối hôm nay sẽ thế nào? Mọi người có để ý đến vẻ ngoài của mình không? Họ có vui vẻ và cởi mở không? Mình nên giữ khoảng cách hay là cứ chân thành, cởi mở khi đến đó? Để có được cảm giác hạnh phúc đích thực, bạn cần quên đi những lối mòn trong suy nghĩ, hãy có cái nhìn tích cực, tự tin về bản thân và người khác để trở nên hòa đồng và chân thành. Điều này giúp bạn cởi bỏ lớp vỏ bọc xa cách để gần gũi và cởi mở hơn với mọi người. Cho dù bạn là ai, bạn ở đâu, hãy luôn đặt cho mình câu hỏi. Mình có thể làm gì để tâm hồn thư thái và mọi người xung quanh vui vẻ? Đó chính là lúc bạn đang mở rộng lòng mình cho những trải nghiệm mới. Hạnh phúc không tự đến, bạn mới là người tạo ra hạnh phúc cho chính mình. Những người hạnh phúc luôn nhìn thế giới bằng một tâm hồn rộng mở. Ludwig Wittgenstein. Tìm kiếm con đường. Có những lúc cuộc sống đưa bạn đến ngã ba đường và buộc bạn phải lựa chọn một con đường để đi tiếp. Đôi khi để có được hạnh phúc thật sự, bạn có thể sẽ đi theo con đường ít ai chọn nhất. Hãy nhìn vào hai cách đối mặt với cùng một tình huống trong câu chuyện sau đây. Sarah và Marty là hai nhân viên phụ trách khách hàng của một công ty quảng cáo. Khi công ty của họ sáp nhập vào một công ty khác, cả Sarah và Marty bị buộc phải thôi việc. Mỗi người được hưởng 6 tháng lương đền bù. Trước tình huống đó, Marty đã chọn hướng giải quyết như nhiều người vẫn thường làm. Anh lao đi tìm việc và đồng ý làm một nhân viên bán hàng. Một công việc mà anh không hề yêu thích nhưng lương cao. Marty đã bỏ qua ước muốn riêng của bản thân và chỉ chú tâm vào việc làm sao kiếm thật nhiều tiền. Sarah lại khác, cô là người sống nội tâm và trầm tĩnh. Cô không muốn tự buộc mình vào những công việc mà cô không thích. Cô xem khoản tiền đền bù như là một món quà và cô quyết định dùng nó để làm những việc cô luôn ao ước trước đây nhưng không có thời gian và điều kiện để thực hiện. Sarah xem mỗi ngày là một cơ hội mới. Cô về thăm gia đình, đi du lịch, gặp gỡ những người bạn thân, ghi nhật ký và hỗ trợ công việc cho một tổ chức từ thiện nơi cô ở. Trong thời gian nghỉ việc, Sarah vẫn liên lạc với đồng nghiệp và gửi đơn tới các nhà tuyển dụng. Nhiều nơi đưa ra những lời mời hấp dẫn nhưng cô từ chối vì thấy những công việc này không phù hợp với mình. Những lúc ngồi một mình, Sarah có thời gian để chiêm nghiệm về cuộc sống, hiểu rõ bản thân hơn và biết mình đang tìm kiếm điều gì. Sarah biết tôn trọng bản thân và lắng nghe tiếng nói của trái tim. Cô không để những nhu cầu vật chất tầm thường làm ảnh hưởng đến ước muốn hạnh phúc của mình. Sau 3 tuần nghỉ việc, khi khoản tiền đền bù vừa hết, cô đã nhận được một công việc cô rất thích tại một công ty quảng cáo mới. Sarah đã chọn điều mà nhiều người không dám chọn khi phải đối mặt với ngã rẽ cuộc đời. Con đường Sarah chọn không đi theo số đông, nhưng đúng với ước muốn hạnh phúc của bản thân cô. Cô đã quyết tâm phải tìm được công việc phù hợp với mình. Những cuộc phỏng vấn không thành công, những mối quan hệ thay đổi, thậm chí cả những lần bị khước từ cũng không làm cô nản lòng. Tôi xem thời gian nghỉ việc như một cơ hội hiếm hoi nên đã biến nó thành khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình. Sarah chọn con đường ít người đi hơn, nhưng cô đã gặt hái được thành công nhiều hơn cả mong đợi. Marty và Sarah có quan điểm sống khác nhau. Marty làm việc cực lực với ý nghĩ để có cuộc sống giàu sang thư thả sau này. Sarah làm việc với niềm đam mê yêu thích và tìm hạnh phúc trong chính công việc từng ngày. Cô hiểu rằng hạnh phúc luôn ở đâu đó quanh mình, trong từng khoảnh khắc của hiện tại, chứ không phải ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Nếu bạn không biết cảm nhận hạnh phúc, dù chỉ là những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày, bạn sẽ không thể biết được giá trị của nó và sẽ không biết cách đón nhận khi hạnh phúc đến.
Cảm nhận những niềm vui nhỏ.
Ước muốn hạnh phúc là một thói quen mà bạn có thể học hỏi, trau dồi và áp dụng bằng nhiều cách trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ước muốn hạnh phúc có thể nảy sinh từ sự cảm thông, lòng chân thành hoặc xuất phát từ sự thiếu thốn tình thương và sự quan tâm như trong câu chuyện của Maddy. Maddy và em trai lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương và chăm sóc của gia đình. Mẹ cô nghiện rượu và ma túy. Bà luôn nổi cơn thịnh nộ và gây gổ với mọi người trong gia đình. Cha cô không chịu nổi nên đã bỏ đi. Không một người giúp việc nào ở được lâu với gia đình cô. Mỗi ngày mới của chị em cô luôn bắt đầu bằng những nỗi sợ hãi và cô đơn. Em trai tôi và tôi thường phải tự lo cho mình. Căn nhà của chúng tôi lạnh lẽo, vắng ngắt và hầu như lúc nào cũng u ám. Hai chị em phải sống qua ngày bằng bánh mì và cố tránh mặt mẹ. Mỗi khi đến trường, nhìn bạn bè đùa vui, chúng tôi cảm thấy vô cùng tủi thân. Chúng tôi tự co mình lại với thế giới xung quanh, nhưng cũng luôn ao ước được hạnh phúc như những đứa trẻ kia. Tôi đã nói với Kat rằng, cả hai phải cố gắng để thoát ra khỏi tình cảnh buồn thảm này. Mỗi ngày, hai chị em tôi thay phiên nhau nghĩ ra những trò chơi mới, cùng hát một bài hát, cùng tô màu một bức tranh, hay kể cho nhau nghe những mẩu chuyện vui để được cười thỏa thích. Chúng tôi dần lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống và bắt đầu hòa nhập với mọi người xung quanh. Rồi chúng tôi nhận ra cuộc đời của mẹ thật khốn khổ so với những người phụ nữ khác, nên đã dành cho mẹ sự quan tâm nhiều hơn thay vì trốn chạy như trước đây. Kỳ diệu thay, chính những đổi thay của chúng tôi đã tác động đến mẹ. Mẹ tôi thức tỉnh dần dần, thoát khỏi dòng nghiện ngập và trở lại là người mẹ tuyệt vời của chúng tôi như ngày xưa. Có thể nói khoảng thời gian hạnh phúc ấy mãi khắc sâu trong ký ức của tôi và Kat, không thể nào quên. Tạo ra những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày trở thành một thói quen trong cuộc sống của chúng tôi, giúp chúng tôi sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn luôn tìm mọi cơ hội để có được hạnh phúc. Đó là một phần trong tính cách của chúng tôi.
Vượt qua nỗi đau.
Adelaide, một phụ nữ 53 tuổi, vẫn nhớ rất rõ về những mong ước hạnh phúc thời bà còn trẻ. Ở tuổi đôi mươi, bà bắt đầu tìm kiếm những điều sẽ mang lại hạnh phúc cho bản thân. Tôi đã bỏ ra hàng năm trời để tìm hiểu xem điều gì thật sự đem lại hạnh phúc cho mình. Công việc ư? Tôi đã từng kinh doanh thành công nhưng cuối cùng bị phá sản. Tình yêu ư? Trong một thời gian dài tôi cứ ngỡ chuyện tình cảm sẽ đem lại cho tôi hạnh phúc, nhưng không hẳn thế. Tôi đã được hưởng cảm giác hạnh phúc tuyệt vời trong ngày tôi khai trương nhà hàng. Tôi ngắm toàn bộ khung cảnh nhà hàng, lòng trào dâng niềm tự hào khi tự mình đã tạo dựng nên được một thành quả như thế này. Rồi qua một đêm thức dậy, tôi chẳng còn lại gì. Toàn bộ ngôi nhà mà tôi dày công chăm chút bấy lâu nay bị cháy rụi hoàn toàn trong một cơn hỏa hoạn. Không còn một bộ quần áo hoặc một tấm hình kỷ niệm nào để giúp tôi gợi nhớ về cuộc sống trước đây. Cha mẹ tôi sau đó lại bất ngờ qua đời. Chồng tôi chạy theo một phụ nữ trẻ đẹp khác. Cùng lúc đó, cái nhà hàng tài sản còn lại duy nhất của tôi phải đóng cửa do làm ăn thua lỗ. Người bạn thân thiết nhất của tôi lại chuyển đến sống ở Seattle. Tôi dường như chết lặng trong gần 2 năm tiếp theo của cuộc đời. Mọi thứ bỗng chốc tiêu tan như chưa hề hiện diện trong đời Adele. Bà phải làm gì để tiếp tục sống đây? Nếu không vươn lên, bà sẽ gục ngã. Tất cả đều phụ thuộc vào nghị lực của Adele. Không còn gì để mất nữa, Adele quyết định đối mặt với cuộc sống. Bà bắt tay làm lại tất cả, bắt đầu từ con số 0. Tôi chẳng còn lại gì ngoài hai bàn tay trắng và một trái tim tan nát. Lòng tôi tràn ngập nỗi bi thương với ý nghĩ đời mình đã khép lại từ đây. Mọi thứ đều tiêu tan và tôi nếu nhắm mắt xuôi tay cũng sẽ bị nỗi bất hạnh cuốn phăng đi và nhấn chìm xuống vực sâu. Tuy nhiên khi cú sốc qua đi, cảm giác muốn được sống lại trỗi dậy mãnh liệt trong tôi. Tôi bắt đầu nhìn thấy ánh sáng le lói ở cuối đường hầm, đó là cơ hội để tôi tạo dựng lại cuộc đời mới. Nếu quyết tâm, tôi sẽ tìm lại được hạnh phúc. Tôi muốn cảm nhận từng hơi thở của cuộc sống. Tôi muốn đối mặt với hiện tại để được sống và được vươn lên. Tôi muốn thấy mình vững vàng và trưởng thành hơn sau thất bại. Và tôi muốn sống như thế cho đến cuối đời. Thay vì than khóc, tôi đứng dậy và làm lại tất cả. Khi quyết tâm tạo dựng lại cuộc đời, Adele đã nhận ra một điều rất quan trọng. Hạnh phúc thật sự bắt nguồn từ chính suy nghĩ của bạn. Bạn mới là người tạo dựng ra nó. Những yếu tố như một cuộc sống giàu sang, cơ hội thăng tiến, sự nổi tiếng chỉ là những nhân tố bên ngoài không thể đem lại cho bạn hạnh phúc thật sự. Chúng chỉ có thể đem lại cho bạn cảm xúc hạnh phúc thoáng qua. Hạnh phúc đích thực và bền vững đến từ nội tâm. Đây chính là hạnh phúc mà mỗi người thật sự mong muốn và mãi đi tìm. Nếu không tìm thấy hạnh phúc ngay trong chính bản thân mình, thì không thể tìm được ở nơi nào khác. Ines Grebler. Đừng sống chỉ để làm hài lòng người khác.
Victoria được thừa hưởng một tài sản kết xù từ bố mẹ. Cô đi du lịch khắp nơi, mua sắm bất cứ thứ gì cô thích và chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Cô có một gia đình hạnh phúc với ba đứa con khỏe mạnh, thông minh và một người chồng thành đạt biết quan tâm đến gia đình. Victoria thích quan tâm giúp đỡ người khác, cô cũng thường xuyên ủng hộ tiền cho các tổ chức từ thiện. Thế nhưng có điều gì đó làm cô vẫn không cảm thấy vui trong lòng. Tôi luôn cố gắng để trở thành một người hoàn thiện. Tôi tham gia vào các tổ chức từ thiện, nghe hàng ngàn lời khen ngợi và tán thưởng về những việc mình đã làm. Tôi có một cuộc sống được nhiều người mơ ước, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy bất an. Tôi không cảm thấy thư thái và vui vẻ. Victoria luôn muốn làm người khác hài lòng. Cô chịu ảnh hưởng của khuôn mẫu gia đình từ các thế hệ trước về nghĩa vụ xã hội và lòng nhân ái. Cách sống của cô mang lại nhiều tác động tích cực, nhưng đó chỉ là những tác động bên ngoài. Chính xác hơn, nó chẳng tác dụng gì tới phần sâu thẳm trong tâm hồn cô. Cô tìm thấy niềm vui qua sự lệ thuộc cảm xúc vào người khác, nên cho dù có nhận được rất nhiều lời tán thưởng, cô cũng sẽ chẳng bao giờ thấy hài lòng. Victoria không quan tâm đến việc làm phong phú cho đời sống tinh thần của mình. Cô không biết cách tạo niềm vui cho chính mình. Cô mong chờ người khác đem đến cảm giác vui vẻ, thoải mái, nên mỗi khi không được như ý, cô cảm thấy như mình bị lợi dụng và trở nên bất an. Và ngay cả khi cô có được sự tán thưởng từ người khác như cô mong muốn, thì cảm giác vui sướng này cũng chỉ là thoáng qua, và cô sẽ lại cảm thấy trống vắng khi nó qua đi. Victoria không biết rằng người duy nhất có thể làm cho cô hạnh phúc, không ai khác, chính là bản thân cô.
Hiểu rõ mong ước của chính mình.
Khát vọng hạnh phúc chính là bước khởi đầu trong hành trình đi tìm hạnh phúc. Điều này liên quan đến thái độ sống chứ không phải thói quen, do đó đôi lúc rất khó thực hiện.
Virginia là một giáo viên dạy văn. Bà thường tham dự các buổi nói chuyện chuyên đề của chúng tôi. Nhiều tháng sau, bà đã kể cho chúng tôi nghe về những suy nghĩ của mình trong quá trình đi tìm hạnh phúc.
Ở buổi hội thảo, bà đã tự đánh giá mình ở thang điểm cao trong bài trắc nghiệm về hạnh phúc. Nhưng sau đó bà nhận ra rằng, những mong muốn ấy thật ra không xuất phát từ nội tâm, mà đến từ những quy ước và định kiến của xã hội vốn đã ăn sâu vào suy nghĩ của bà. Chẳng hạn như phải trở thành một con người mẫu mực, sống đạo đức, là một người mẹ tận tâm và là người con hiếu thảo. Tôi bất ngờ nhận ra những mong muốn đã định hình thái độ sống của tôi bấy lâu nay dường như không còn quan trọng nữa. Sau khi tham dự buổi nói chuyện, tôi quyết định lắng nghe tiếng nói của trái tim mình.
Tôi đã tìm hiểu xem mình thật sự mong muốn điều gì, tôi đã làm gì và tại sao lại hành động như vậy. Sau đó tôi cân nhắc xem điều gì là quan trọng đối với tôi chứ không phải là với người khác. Khi đã hiểu rõ ước muốn của bản thân, tôi tìm cách để biến những điều đó thành hiện thực. Cuộc sống luôn dành cho bạn những cơ hội để vươn lên và trưởng thành từ những khó khăn, thử thách. Để có một cuộc sống thật sự hạnh phúc, chỉ cần bạn có quyết tâm và nuôi dưỡng ước muốn được hạnh phúc trong tâm hồn của bạn.
Hạnh phúc ở ngay trên con đường bạn đang đi, chứ không phải ở nơi bạn sẽ đến. Troy M. Goodman.